Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Mỹ tiếp tục thả dù hàng cứu trợ cho người tị nạn ở Iraq. Cuộc đàm phán ở Cairo về cuộc ngưng bắn Gaza đang ở bờ vực sụp đổ. Và Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Myanmar về sự thoái bộ trong lĩnh vực nhân quyền.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên của đài chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật về nguyên nhân dẫn tới khủng long tuyệt chủng, cũng như về chuyện ong bắp cày được dùng để chống lại bọ xâm hại. Và tiếp theo đó sẽ là bài học từ vài thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Thế nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Mỹ tiếp tục thả dù vật phẩm cứu trợ cho những người tị nạn bị mắc kẹt tại một vùng núi ở miền bắc Iraq, cách thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd khoảng 200 km. Ba đợt thả dù đã mang lại hơn 52.000 phần ăn và hơn 10.600 gallon nước uống cho những người Cơ Đốc giáo, Yazidi và những nhóm tôn giáo thiểu số khác. Những người đó đã phải lên núi lánh nạn trước đợt tiến quân của các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo. Các lực lượng của Anh quốc ngày hôm nay cũng bắt đầu thả dù hàng cứu trợ. Quân đội Mỹ cho biết họ đã thực hiện thêm 4 vụ không kích nhắm vào các phiến quân của nhà nước Hồi giáo là những người đã bắn vào thường dân ở miền bắc Iraq. Đức Giáo hoàng Francisco ngày hôm nay đã lên tiếng hối thúc cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề ở Iraq, là nơi mà ngài nói tình hình khiến cho ngài cảm thấy sửng sốt. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày hôm qua cho biết những vụ không kích của quân đội Mỹ đã phá hủy những vũ khí và trang thiết bị mà phiến quân nhà nước Hồi giáo có thể dùng để tấn công Erbil. Ngày hôm nay, cuộc đàm phán tại Cairo về cuộc ngưng bắn ở Gaza dường như đang ở bờ vực sụp đổ với việc các nhà thương thuyết Palestine dọa từ bỏ cuộc đàm phán nếu các nhà thương thuyết của Israel không trở lại bàn họp. Các giới chức Israel nói rằng các nhà thương thuyết của họ là những người đã rời Ai Cập hôm thứ Sáu, chỉ trở lại khi nào những vụ bắn rocket từ Gaza chấm dứt. Các nhóm chủ chiến ở Gaza tiếp tục bắn rocket vào Israel và Israel tiếp tục thực hiện những cuộc không kích ở Gaza. Các giới chức Gaza nói rằng những vụ không kích ngày hôm nay đã giết chết ít nhất một người. Các giới chức hàng không của Iran cho biết một chiếc máy bay chở khách đã bị rơi, giết chết ít nhất 40 người. Jihadat nói rằng chiếc máy bay bị rơi trên con đường gần phi trường Mehrabad ở Tehran ngày hôm nay, không bao lâu sau khi cất cánh. Các giới chức nói rằng trên máy bay có 48 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Tổng thống Liberia bà Ellen Johnson Sirleaf trấn an các nhân viên y tế là sắp sửa có thêm nguồn lực để chiến đấu chống dịch Ebola. Bà Sirleaf đã gặp gỡ các nhân viên y tế tại Monrovia ngày hôm nay. Những người này đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Vị nữ tổng thống đã hứa nhanh chóng xem xét đòi hỏi tăng lương, nhưng bà yêu cầu nhân viên y tế hãy có thái độ kiên nhẫn về những đòi hỏi khác, kể cả đòi hỏi có thêm xe cứu thương. Gần 1.000 người đã thiệt mạng vì Ebola ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Ngày hôm qua, Guinea loan báo đóng cửa biên giới với Liberia và Sierra Leone. Một trong những nạn nhân mới nhất của dịch Ebola là một bà sơ người Congo. Vị nữ tu này đã nhiễm Ebola trong lúc làm việc cho một phái bộ công giáo Tây Ban Nha ở Liberia. Hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu trực tiếp đầu tiên để bầu Tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bầu dự kiến sẽ nằm ở mức cao trong lúc Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tranh đua với ông Akhmeddin İhsanoğlu là cựu chủ tịch của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và ông Selahattin Demirtas của Đảng Dân chủ Nhân dân có lập trường thân người Kurd. Ông Erdogan đang dẫn đầu. Ông cho biết là nếu đắc cử, ông sẽ sửa đổi hiến pháp để thiết lập một chính phủ theo Tổng thống chế. Trong quá khứ thì chức vụ tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có tính chất nghi lễ. Ông Erdogan cũng nói rằng ông sẽ hành xử một cách đầy đủ những quyền hạn của tổng thống dựa trên các luật lệ hiện hành, bao gồm quyền triệu tập quốc hội, mở các phiên họp nội các và bổ nhiệm thủ tướng, hội đồng bộ trưởng và một số thẩm phán tòa thượng thẩm. Trong trường hợp không ứng cử viên nào chiếm được đa số quá bán thì một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Bảy cảnh báo các nhà lãnh đạo Myanmar về mối nguy thoái bộ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền. Ông Kerry đang có mặt tại Myanmar để thảo luận với Tổng thống Thanh Sen và tham dự các cuộc họp với các vị bộ trưởng của khối ASEAN. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry đã hối thúc các nhà lãnh đạo Myanmar xúc tiến kế hoạch cải cách hiến pháp trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm tới. Họ cũng đã thảo luận về những vụ bắt giữ các nhà báo cũng như những vụ bạo động và nạn kỳ thị chống lại người Rohingya theo đạo Hồi. Giới chức của Bộ Ngoại giao cho biết Tổng thống Thanh Sen đã có thái độ cởi mở khi nói về mọi vấn đề mà ông Kerry đã nêu lên. Sau đó thì ông Kerry cho biết không thể nào không thán phục trước những biện pháp mà chính phủ Myanmar đã thực hiện để hướng tới cải cách và chuyển tiếp từ chế độ quân phiệt. Ông nói thêm rằng nhân dân Myanmar có sự ủng hộ và tình hữu nghị của Hoa Kỳ. Washington đã nới lỏng các biện pháp chế tài Myanmar và cung cấp hơn 200 triệu đô la viện trợ kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu chuyển đổi từ một chính quyền quân nhân sang một chính phủ dân chủ vào năm 2011. Nhưng các giới chức của chính quyền Obama e rằng những vụ bắt giữ nhà báo và bạo động nhắm vào người Hồi giáo là những dấu hiệu cho thấy Myanmar có thể đang thụt lùi. 44 người thiệt mạng và 11 người bị thương hôm thứ Bảy khi một chiếc xe chở du khách đụng phải hai chiếc xe và rơi xuống vực trên một xa lộ ở Tây Tạng. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết vụ ba chiếc xe đụng nhau đã xảy ra chiều thứ Sáu trên vùng núi ở miền nam Tây Tạng. Tân Hoa xã nói rằng chiếc xe khách chở 50 người, hầu hết là du khách ở các tỉnh, đã đụng phải một chiếc xe thể thao đa dụng với 4 người trên xe, cùng với một chiếc xe tải nhỏ với một người lái xe. Tân Hoa xã nói rằng giới hữu trách đã kêu lưu các viên giám đốc của công ty lữ hành và công ty xe du lịch để điều tra. Có ít nhất một người đã bị thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi bão Hạ Long ập vào đảo Shikoku ở miền nam Nhật Bản. Bão đã thổi vào bờ sáng sớm hôm nay sau khi giới hữu trách ban lệnh cảnh báo di tản cho hơn 1 triệu người. Hơn 200 chuyến bay đã bị hủy bỏ và một số dịch vụ xe lửa cao tốc bị tạm ngưng vào lúc dân chúng ở đây bắt đầu lễ Vu Lan kéo dài một tuần. Nhà khí tượng Nhật dự báo là cơn bão sẽ thổi qua đảo chính Honshu, trút xuống một lượng mưa 40cm trước khi tiến vào biển Nhật Bản vào xế ngày Chủ nhật.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Các phần tử đòi ly khai thân Nga tại Ukraine cho biết họ sẵn sàng ngưng bắn với chính phủ, trong lúc các lực lượng của Ukraine đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến chống phiến quân. Kiev chưa trả lời đề nghị mà phiến quân đưa ra hôm thứ Bảy, nhưng trước đây chính phủ Ukraine nói họ có thể đồng ý ngưng bắn nếu các phần tử đòi ly khai, chịu buông vũ khí. Quân đội Ukraine đang siết chặt vòng vây đối với các lực lượng ly khai tại những cứ địa còn lại của họ ở Donetsk và Luhansk. Điều kiện tại Donetsk đang tồi tệ hơn, gây nên những mối quan ngại về khủng hoảng nhân đạo. Một viên chức cao cấp của chính phủ Ukraine nói là lực lượng Nga muốn vào Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng nhân đạo, nhưng Ukraine đã ngăn chặn việc này. Các giới chức Nga phủ nhận tố cáo đó. Cũng trong ngày thứ Bảy, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về tình hình ở miền đông Ukraine. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng hai nhà lãnh đạo khẳng định là bất cứ hành động nào của Nga, cho dù là với mục đích nhân đạo, cũng sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và không được chấp nhận nếu không có sự tán đồng và cho phép của Kiev. Thông cáo cũng cho biết Tổng thống Poroshenko nói rằng ông đang tiếp xúc với Hội Hồng Thập Tự về việc phân phối hàng cứu trợ, kể cả hàng cứu trợ của Mỹ ở miền đông Ukraine.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây là bài tường thuật của Linh Đan về nguyên nhân dẫn tới khủng long tuyệt chủng, cũng như về chuyện ong bắp cày được dùng để chống lại bọ xâm hại. Mời quý vị theo dõi.
Thank you.
Bằng các hồ sơ hóa thạch hiện đại và những dụng cụ phân tích tiên tiến, một nhóm các nhà cổ sinh vật học đã đi đến thống nhất về nguyên nhân sự diệt vong của khủng long.
Một thiên thạch đã làm chúng bị diệt vong, nhưng có khả năng là thiên thạch này đã đâm vào thời điểm đặc biệt xấu.
Nhà cổ sinh vật học Steve Brusati của trường đại học Edinburgh là người phụ trách nhóm nghiên cứu. Ông nói rằng một thiên thạch có đường kính 10 km đã gây ra sự phá hủy môi trường toàn cầu với những cơn sóng thần, các trận động đất, cháy rừng, mưa axit và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Rất nhiều khủng long ăn thực vật lớn, những loài khủng long có sừng như khủng long ba sừng, là loài nằm dưới cùng của chuỗi thức ăn của khủng long và là nền tảng trong hệ sinh thái của chúng. Những loài khủng long đó đã suy thoái ít nhiều trong sự đa dạng của chúng. Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều đó đã làm cho hệ sinh thái khủng long trở nên dễ bị tổn thương hơn. Vì thế, có thể nếu thiên thạch đâm vào thời điểm sớm hơn 5 triệu năm, khi những loài khủng long còn đa dạng hơn, thì chúng ít nhất đã có thể chống chọi lại được.
Tuy nhiên, dân số khủng long tăng rồi giảm trong vòng 150 triệu năm, và đó là lý do mà ông Brusate và nhóm nghiên cứu của ông đặt giả thiết trong một bài viết trên tạp chí phê bình sinh học Biological Reviews, rằng những động vật cổ xưa đó có thể đã sống lại được nếu thiên thạch đâm vào trái đất sớm hơn hoặc muộn hơn vào thời điểm thực tế. Mặc dù vậy, một số loài thực vật và động vật đã sống sót qua đợt tuyệt chủng hàng loạt đó, và một nghiên cứu khác trên tạp chí khoa học xem xét một số giống vật sống sót qua giai đoạn đó. Nghiên cứu tìm hiểu những động vật ăn thịt máu lạnh khổng lồ như khủng long bạo T-Rex tiến hóa thành những con chim nhỏ máu nóng.
Để tìm ra mô hình của sự giảm về kích cỡ và mô hình của tỷ lệ tiến hóa, chúng ta thực sự cần phải lập ra cây phá hệ khủng long, và từ đó chúng ta có thể thấy được cái gì đang xảy ra ở mỗi nhánh.
Nhà sinh học tiến hóa Michael Lee làm việc cho Bảo tàng Nam Úc và Trường Đại học Adelaide và cũng là người chịu trách nhiệm chính của nghiên cứu này. Ông và nhóm nghiên cứu của ông tập trung vào một nhánh của phá hệ khủng long. Đó là loài khủng long ăn thịt theropod, để tìm hiểu 1.500 đặc điểm của 120
loài. Một nhóm khủng long tiến hóa nhanh gấp 4 lần tất cả các khủng long khác tại thời điểm đó. Nhóm tiến hóa nhanh chóng đó cuối cùng đã biến thành chim.
Các nhà khoa học nghiên cứu giai đoạn chuyển tiếp trong vòng 50 triệu năm. Họ nói rằng trong thời gian đó, các thế hệ nối tiếp cứ dần dần trở nên nhỏ hơn, đến khi thiên thạch đâm vào trái đất. Những loài chim đầu tiên đã sải cánh bay được hơn 100 triệu năm.
Tổ tiên của loài chim bắt đầu khám phá một cách sống mới, trong đó cơ thể chúng tiến hóa thành nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn hơn và có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn bằng cách dùng lông và nhiều thứ khác.
Ông Lee nói cơ thể nhỏ hơn là nguyên nhân của những thay đổi tiến hóa.
Và điều đó có thể đã là nguyên nhân cho những thích ứng về kết cấu căn bản mới, những thứ như cánh, lông nhẹ, xương và tất cả những thích nghi khác mà chúng ta thấy ngày nay ở hình dạng của loài chim.
Ngày nay có khoảng 10.000 loài chim khác nhau trên hành tinh này. Ông Lin nói ông có ý định tìm hiểu thêm những mô hình tiến hóa khác như sự gia tăng của động vật ăn thịt sau khi khủng long tuyệt chủng. Những khu rừng của tiểu bang Maryland đang bị tấn công. Nhà khoa học Jean Duan của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã theo dõi ấu trùng bọ xanh đục thân tàn phá cây Proxinus khắp vùng Bắc Mỹ. Những con côn trùng non đục những đường chằng chịt bên dưới vỏ cây và cắt đứt dòng chất dinh dưỡng, đồng thời giết chết hàng chục triệu cây Proxinus. Các chuyên gia nói rằng những kẻ xâm hại có nguồn gốc châu Á này có thể đến trong một lô hàng từ Trung Quốc. Dự đoán chúng có thể gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la vào cuối thập niên này. Đó là chưa kể đến tác động sinh thái.
Có khả năng một số loài có thể bị loại bỏ cánh cứng này xóa sổ, và bạn có thể tưởng tượng được hiệu ứng lan tỏa của việc mất đi một loài cây trong rừng bản địa của chúng ta.
Cây Proximus chiếm 20-40% một số khu rừng ở miền Bắc của Hoa Kỳ. Bọ xanh đục thân cây đe dọa những cây này và tất cả những sinh vật phụ thuộc vào chúng. Khi bọ đục thân từ Trung Quốc đến vào những năm 90, nó không có kẻ thù tự nhiên ở đây. Giờ đây, nhà nghiên cứu Duan đưa kẻ thù của chúng tới. Hôm nay, ông Duan và nhóm nghiên cứu của ông sẽ thả kẻ thù của chúng ra, đó là ong bắp cày. Chúng sẽ tìm tới trứng của bọ xanh đục thân trưởng thành đẻ trong những khe nứt của vỏ cây Proxinus.
Ông bóp cày bò vào vết nứt và chúng sử dụng anten của mình để phát hiện trứng ở đâu.
Sau đó, chúng đẻ trứng của mình vào bên trong trứng của bọ đục thân. Ông bóp cày non lấy thức ăn của bọ đục thân đang phát triển. Ong con sống, còn bọ đục thân chết. Ông Duan nói, ở châu Á, những con ong bóp cày giúp khống chế toàn bộ bọ đục thân.
Giống như chúng ta thiết lập lại mối quan hệ giữa bọ xanh đục thân cây Fraxinus với kẻ thù tự nhiên của nó vậy.
Ong bắp cày được sử dụng thành công để kiểm soát dẹp sáp sắn ở châu Phi và nhiều loài bọ xâm hại khác. Nhưng ông Duan biết rằng dùng côn trùng nhập khẩu để kiểm soát côn trùng xâm hại có thể tạo nên rủi ro. Nó cũng có thể trở thành loài xâm hại. Vì vậy, phòng thí nghiệm của ông nuôi ong bắp cày trong môi trường cách ly. Đèn đỏ chế ngự những con bay khỏi lọ và đồ mặc một lần ngăn không cho chúng thoát ra ngoài. Ông Duan chỉ chọn những con kén ăn, đó là những con ong tấn công bọ xanh đục thân hơn là loài côn trùng bản địa. Những con ong bắp cày được thả ra ngày hôm nay đã vượt qua cuộc kiểm tra đó, nhưng nhiệm vụ trước mắt của chúng rất to lớn.
Bạn phải nghĩ về lâu dài. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu con bọ đục thân cây Fraxinus ở Mỹ và bao nhiêu con ong bắp cày mà chúng tôi thả. Chúng tôi thả 10.000 con ong bắp cày. Đó thực sự chẳng là gì cả, chỉ như một giọt nước nhỏ giữa đại dương.
Ông Đoan và nhóm nghiên cứu của ông bây giờ sẽ chờ xem liệu ong bắp cày có thể mang lại sự cân bằng cho hệ sinh thái đang gặp nguy này hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ card, nghĩa là lá bài, và một có từ nutshell, nghĩa là một chỗ chứa nhỏ, một bài tóm tắt gọn. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is house of cards, house of cards.
House of cards có nghĩa là một kế hoạch bấp bênh hay một tình thế có nguy cơ thất bại, sụp đổ. Một thị trấn đã đầu tư vào quá nhiều dự án phát triển và giờ đây đang gặp khó khăn. Một cư dân trong thị trấn tỏ ra lo ngại. Ông nói,
our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Thị trấn của chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta đã nghe lời các nhà khai thác đất đai. Và giờ đây chúng ta đã đầu tư quá nhiều vào các khách sạn và trung tâm thương mại mà không thu hút được đủ khách hàng. Chúng ta mắc nợ quá nhiều. Đây là một tình thế bấp bênh, khiến thị trấn của chúng ta có thể sụp đổ dễ dàng. To invest là đầu tư và debt là tiền nợ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our town is in a dangerous situation. We listened to developers and now we've invested too heavily in hotels and shopping centers that aren't attracting enough visitors. There's too much debt. It's a house of cards that could easily fall apart.
Mỗi người trong chúng ta đều mơ thực hiện được một điều gì trong đời. Nhiều người đã thất bại, nhưng cũng có người thành công, như trường hợp anh David sau đây.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards, but I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in that expensive city.
Kể từ khi tôi còn trẻ, tôi đã mơ làm chủ một căn hộ ở thành phố New York. Cha mẹ tôi cho rằng tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều này. Đối với cha mẹ tôi, đây chỉ là thêm một kế hoạch bấp bênh. Nhưng tôi đã làm cho cha mẹ tôi ngạc nhiên. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi đã có thể mua được nhà riêng cho tôi trong thành phố đắt đỏ này. To own là làm chủ và to surprise là gây ngạc nhiên. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Ever since I was young, I dreamed of owning an apartment in New York City. My parents assumed that I would fail to make it happen. To them, it was just another house of cards. But I surprised them. After several years of hard work, I managed to buy my own place in the expensive city.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is in a nutshell. In a nutshell.
In a nutshell có nghĩa là giải thích những điểm chính của một cuộc thảo luận một cách rõ ràng và ngắn gọn. Một nhân viên tại một công ty than phiền về một buổi họp sắp tới. Anh nói:
Oh no! I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Trời ơi, tôi thấy ông trưởng ban kế toán sắp trình bày bản báo cáo của ông ta. Đây sẽ là một buổi họp rất dài. Ông ta chưa bao giờ có thể giải thích điều gì một cách ngắn gọn. Có người nào làm ơn nói với ông ta rằng giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn là điều rất tốt. Tôi tin chắc là tôi sẽ cảm ơn người đó. To present là trình bày và value là giá trị. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Oh no, I see that the head of accounts will be making a presentation. It's going to be a long, long meeting. That guy has never been able to explain anything in a nutshell. Someone should tell him the value of giving brief explanations. I know I'd be grateful.
Nếu quý vị có thói quen nói hay viết một cách dài dòng và dùng những chữ rắc rối, thì quý vị nên nghe lời chỉ dẫn của một chuyên gia về viết văn. Ông nói:
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Các bạn có thường dùng những chữ dài dòng và những câu rắc rối để làm cho ý tưởng của bạn có vẻ quan trọng hơn không? Có lẽ bạn cho rằng đó là cách để trông có vẻ chuyên nghiệp. Thay vào đó, bạn cần cẩn thận duyệt lại cách viết văn của bạn. Hãy bỏ những chữ nhắc đi nhắc lại và dùng những câu giản dị để mọi người hiểu được. Thật sự là giải thích các ý tưởng của bạn một cách rõ ràng, ngắn gọn là tốt nhất. Complicated là phức tạp, rắc rối và repetitive là nhắc đi nhắc lại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Do you often use long words and complicated sentences to make your ideas sound more important? Perhaps you think that's how to appear professional. Instead, you need to carefully review your writing. Remove repetitive words and use simple phrases that everyone understands. It really is better to explain your thoughts in a nutshell.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là House of Cards, nghĩa là một tình thế bấp bênh, dễ sụp đổ. Và hai là In a Nutshell, nghĩa là giải thích một cách rõ ràng, ngắn gọn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Mỹ tiếp tục thả dù vật phẩm cứu trợ cho những người tị nạn bị mắc kẹt tại một vùng núi ở miền Bắc Iraq. Các lực lượng Anh Quốc ngày hôm nay cũng bắt đầu thả dù hàng cứu trợ. Quân đội Mỹ nói rằng họ đã thực hiện thêm 4 vụ không kích nhắm vào các phiến quân thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo là những người đã bắn vào thường dân ở miền Bắc Iraq. Ngày hôm nay, cuộc đàm phán tại Cairo về cuộc ngưng bắn ở Gaza dường như đang ở bờ vực sụp đổ với việc các nhà thương thuyết Palestine dọa từ bỏ cuộc đàm phán nếu các nhà thương thuyết Israel không trở lại bàn họp. Các giới chức Israel nói rằng các nhà thương thuyết của họ là những người đã rời Ai Cập hôm thứ Sáu, chỉ trở lại khi nào những vụ bắn rocket từ Gaza chấm dứt. Các giới chức hàng không Iran cho biết một chiếc máy bay chở khách bị rơi, giết chết 48 người. Họ nói rằng chiếc máy bay bị rơi trên một con đường gần phi trường Mehrabad ở Tehran ngày hôm nay, không bao lâu sau khi cất cánh. Hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu trực tiếp đầu tiên để bầu Tổng thống. Thủ tướng Erdogan đang dẫn đầu và ông cho biết nếu đắc cử, ông sẽ sửa đổi hiến pháp để thiết lập chính phủ theo Tổng thống chế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Bảy cảnh báo các nhà lãnh đạo Miến Điện về mối nguy thoái bộ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền. Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry hối thúc các nhà lãnh đạo Myanmar xúc tiến kế hoạch cải cách hiến pháp trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm tới. 44 người thiệt mạng và 11 người bị thương hôm thứ Bảy khi một chiếc xe chở du khách đụng phải hai chiếc xe và rơi xuống vực trên một xa lộ ở Tây Tạng. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết vụ ba chiếc xe đụng nhau đã xảy ra chiều thứ Bảy trên vùng núi miền Nam Tây Tạng. Venezuela cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với Colombia vào ban đêm để ngăn chặn những hoạt động buôn lậu xăng dầu và lương thực từ Venezuela sang Colombia. Biện pháp đóng cửa biên giới sẽ bắt đầu được áp dụng vào ngày mai và sẽ diễn ra từ 2:30 cho đến 9:30 giờ quốc tế. Tổng thống Colombia ông Juan Manuel đã tán thành việc đóng cửa biên giới khi ông hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Cartagena hồi đầu tháng này. Dân chúng Venezuela mua xăng và nhiều mặt hàng tạp hóa với giá rất thấp. Việc này làm cho nhiều người muốn kiếm thêm tiền bằng cách đưa lậu hàng hóa sang Colombia, mà nơi mà giá cả cao hơn nhiều.
Buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.